501 Chuyện Lộc Dương Rohanta. Tiền thân Rohanta Miga. Hải kinh thần chết hỡi Sita. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm, về tôn giả A Nan đã hy sinh tính mạng mình. Sự hy sinh này sẽ được miêu tả trong chương 21 số 553, Tiền thân Kula Hamsa, tập 5, Chuyện điều phục con voi, Hanabala, tài hộ. Sau khi tôn giả đã hy sinh tính mạng mình vì bậc đạo sư, tăng chúng bàn tán việc ấy trong chánh pháp đường. Này các hiền giả, tôn giả A Nan sau khi đạt tri kiến đầy đủ về con đường tu tập giáo pháp, đã hy sinh tính mạng mình vì đấng thập lực, danh hiệu của Đức Phật. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng nói chuyện gì trong khi ngồi tại đó. Tăng chúng trình bày với ngài, ngài bảo: "Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên vị ấy hy sinh tính mạng vì ta, mà trước kia cũng đã làm như vậy." Rồi ngài kể cho hội chúng nghe một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmajata trị vì tại Ba La Nại, chánh hậu của vua tên là Thái Hòa. Thời ấy Bồ Tát được sinh làm con hưu ở vùng tuyết sơn, có màu da vàng óng ả tuyệt đẹp. Và em trai của ngài là Sita Miga hay Hu Sao, và em gái của ngài là Sutana, cũng có màu da như thế. Bây giờ, bậc đại sĩ có tên Rohanta là chúa tể đàn hưu lớn, vượt băng ngang qua hai rặng núi, vào đến rặng thứ ba, ngài sống ở bên hồ Rohanta, và được cả bầy hưu nai 80.000 con vây quanh hầu hạ. Thời ấy, ngài phải phụng dưỡng song thân ngài và cả mù loà. Bây giờ, một người thợ săn ở trong một làng săn gần Ba La Nại đến dùng tuyết sơn, và chợt thấy bậc đạo sư. Lão trở về làng mình, và vào lúc lâm chung, lão dặn con trai: "Này con, ở một nơi nọ trong vùng đất cha săn bắn, có một con hưu màu vàng ròng. Nếu bao giờ đức vua chợt phán hỏi, thì con hãy xin phép tâu trình với ngài về chuyện đó." Một ngày kia, hoàng hậu Thái Hòa, trong một giấc mộng về sáng, nằm mơ thấy cảnh như vậy. Một con hưu màu vàng ròng ngồi trên một chiếc kim đôn thuyết pháp cho hoàng hậu nghe bằng giọng nói ngọt ngào như mật, chẳng khác gì tiếng chuông ngân gian. Xong trước khi bài giảng chấm dứt, con hưu đứng lên và chạy mất. Bà giật mình tỉnh dậy và kêu to: "Bắt lấy con hưu!" Đám tỳ nữ nghe tiếng bà kêu, bật cười ròn rã. Đây là cung thất đóng kín mọi cửa lớn lẫn cửa sổ, ngay cả một mảy gió cũng không lọt vào được. Giữa lúc này mà định bà gọi lớn bảo bắt con hưu kia. Đến khi ấy, bà mới biết đó chỉ là giấc mộng. Xong bà tự nhủ: "Nếu ta bảo đó là một giấc mộng thì đức vua sẽ không để ý gì. Nhưng nếu ta bảo đó là nỗi ước ao của một thai phụ thì ngài sẽ quan tâm lo lắng ngay. Vậy ta quyết phải nghe cho được lời thuyết pháp của chính con hưu màu vàng kim ấy." Sau đó, bà liền nằm xuống giả vờ ngã bệnh. Vua bước vào. "Này ái khanh, có việc gì thế?" Ngài hỏi. "Ôi tâu chúa thượng, đó chỉ là một nỗi ao ước tự nhiên của thần thiếp. Thế ái khanh muốn ước điều gì?" Thần thiếp ước ao được nghe lời thuyết pháp của một con hưu màu vàng hoàng kim rất chân chánh. "Kìa ái khanh, điều ái khanh ao ước không hề có. Chẳng bao giờ có con vật nào là loài hưu màu hoàng kim cả." Bà đáp. "Nếu thần thiếp không được như ý, thần thiếp sẽ phải chết ngay lập tức." Bà liền quay lưng lại về phía vua và nằm im. Vua bảo: "Nếu có một con vật như thế trên đời này thì nó sẽ được bắt về ngay." Sau đó vua hỏi các triều thần và các bà la môn, như trong chuyện tiền thân Khổng Tước số 129 tập 2, để xem thử có loài vật nào là hưu hoàng kim chăng. Khi được biết là hiện có, ngài triệu tập các thợ săn vào và hỏi: "Trong các ngươi, ai đã từng thấy hoặc nghe nói về một con vật như thế chăng?" Con trai của lão thợ săn mà ta đã nói trên đây liền kể lại câu chuyện gã nghe được. Vua phán: "Này người, khi nào người đem về cho trẫm con hưu kia, thì trẫm sẽ ban thưởng người rất trọng hậu. Vậy ngươi hãy đi tìm kiếm nó và đem về đây." Ngài bảo đưa tiền lộ phí cho gã và bảo gã lui ra. Người thợ săn tâu: Xin chúa thượng đừng lo, nếu như tiểu thần không đem được con hươu ấy về, thì tiểu thần cũng đem được bộ da nó về. Nếu không đem được da, thì cũng đem được lông nó về đây. Sau đó người ấy trở lại nhà, đưa số tiền vô ban cho gia đình mình, rồi ra đi vào rừng, và trông thấy Lộc Dương, gã suy nghĩ, ta phải đặt bẫy ở đâu để bắt hươu đây? Gã thấy ngay cơ hội tốt ở chỗ hươu nai uống nước. Gã kết một sợi dây bằng da thật chặt, và sợi dây vào một cái sào ở nơi mà bậc đại sĩ thường xuống để uống nước. Hôm sau, bậc đại sĩ cùng với 80.000 con hươu trong lúc tìm kiếm thức ăn, đi đến đó để uống nước, tại bến sông Thường Lệ. Ngài vừa đặt chân xuống liền bị kẹt ngay vào dây thòng lọng. Ngài suy nghĩ, nếu ta rống lên tiếng kêu bị nạn, thì cái đàn hươu sẽ kinh hoảng chạy trốn mà không được ăn uống gì cả. Vì thế, mặc dù ngài bị siết chặt ở đầu cây sào, ngài vẫn đứng giả vờ uống nước, như thể đang còn được tự do. Khi 80.000 con hươu đã xuống sông, và bây giờ chúng đã bước ra khỏi nước, ngài liền lắc mạnh cái thòng lọng ấy 3 lần, cố làm đứt nó ra. Lần đầu tiên, ngài làm rách da, lần thứ hai nó đâm sâu vào thịt, và lần thứ ba làm giãn gân ra. Vì thế, cái thòng lọng siết tới tận xương, sau đó vẫn không thể nào phá đứt thòng lọng. Ngài rống lên tiếng kêu bị nạn, cả bầy hươu kinh hoàng chạy thoát thân thành 3 đàn lớn. Sita Miga không tìm được bậc đại sĩ trong 3 đàn ấy liền suy nghĩ, mối hiểm họa này vừa xảy ra cho bọn ta, đã giao xuống đại huynh của ta. Khi quay về, chú hươu em này thấy ngài đã bị mắc bẫy thật chặt. Bậc đại sĩ chợt thấy em mình liền kêu lên, này hiền đệ, đừng đứng đây nữa. Ở đây nguy hiểm lắm, rồi ngài ngâm kệ, thúc giục em chạy trốn. Hải kinh thần chết hỏi Sita, cả đám hươu kia chạy thoát xa. Hiền đệ hãy đi, vì bọn chúng, cùng em sẽ sống chớ chần chờ. 3 dần kệ sau, do 2 anh em đối đáp nhau. Sita, em chẳng đi đâu, hỡi Lỗ Hân, tim em đã kéo bước em gần. Chẳng lìa anh tại nơi này nữa, em sẵn sàng tự bỏ tấm thân. Rohanta, chẳng ai bảo dưỡng lại mù lòa, phải chết song thân mẹ lẫn cha. Em hãy về ngay cùng phụ mẫu, hỡi em đừng nấn ná gần ta. Sita, em chẳng đi đâu, hỡi Lỗ Hân, tim em đã kéo bước em gần. Chẳng rời anh ở nơi này nữa, em sẵn sàng lìa bỏ tấm thân. Rồi Sita đứng vững làm chỗ dựa cho Bồ Tát ở bên phải, và cố làm vui vẻ để ngài phấn khởi tinh thần. Còn Sutana là bé hươu còn non tơ, cứ chạy quanh quẩn giữa bầy hươu, song không tìm thấy 2 anh đâu cả. Cô bé hươu non suy nghĩ, chắc tai họa đã xảy ra cho 2 anh của ta rồi. Bé hươu quay lại đến chỗ 2 anh, và khi bậc đại sĩ thấy em gái tới, liền ngâm dần kệ thứ 5. Hươu nhút nhát mau chạy trốn xa, bạo tàng thòng lọng xiết chân ta, hãy đi theo chúng đừng lưu luyến, em phải sống cùng với mẹ cha. 3 dần kệ sau lại được 2 anh em đối đáp như trên. Sutana, em chẳng đi đâu, hỡi Lỗ Hân, tim em đã kéo bước em gần, chẳng rời anh ở nơi này nữa, em sẵn sàng tự bỏ tấm thân. Rohanta, chẳng ai bảo dưỡng lại mù lòa, phải chết song thân mẹ lẫn cha, em hãy về ngay cùng phụ mẫu, hỡi em đừng nấn ná gần ta. Sutana, em chẳng đi đâu, hỡi Lỗ Hân, tim em đã kéo bước em gần, em liều mất mạng, song không thể, bỏ mặc anh xa bẫy buộc chân. Như vậy, nàng hươu non cũng không chịu nghe lời ngài, nên cứ đứng bên cạnh mà an ủi dỗ về. Bây giờ, người thợ săn thấy bầy hươu đã chạy trốn mất, và nghe tiếng kêu của con vật mắc cạn, ắt hẳn là hươu chúa đã bị lọt bẫy rồi. Gã nói xong, nai nịt dây, đai thật kỹ và chạy vội đi. Bậc đại sĩ ngâm dần kệ thứ 9, ngài vừa thấy gã đến. Thợ săn hung dữ, giáo trong tay, nhìn gã kìa đang bước đến đây, rồi với mũi tên hay ngọn giáo, chúng mình gã giết nội ngày nay. Sita không chạy trốn, dù chú khu này cũng trông thấy gã thợ săn. Còn bé Sutana không đủ mạnh dạn để đứng yên, cứ vẫn chạy lanh quanh vì sợ chết. Rồi nàng hu bé bỏng kia suy nghĩ, ta sẽ chạy thoát đi đâu nếu ta bỏ mặc các anh. Thế là cô nàng quay lại, đành chịu hy sinh tính mạng, mặc cho tử thần ghi dấu trên đôi mày và đứng yên phía bên trái anh mình. Bậc đạo sư Năm Dần Kệ thứ 10 để giải thích việc này. Hưu non mềm yếu quá kinh hoàng, sợ hãi chạy quanh, cố kiếm đường, rồi có hành vi đầy quyết liệt, vì nàng đành chịu phận đau thương. Khi người thợ săn đến nơi, cả thấy cả ba sinh vật này đứng bên nhau. Một ý tưởng từ mẫn thương xót nổi lên trong lòng, vì gã đoán chúng là anh em cùng một mẹ. Gã suy nghĩ, chỉ một mình hưu chúa đàn bị mắc bẫy, còn hai hưu kia thì bị ràng buộc bởi những nỗi niềm liên quan, thương yêu tôn trọng mà thôi. Thế chúng có họ hàng gì với hưu chúa chăng? Chả hỏi câu ấy như vậy. Đôi lộc dù không bị buộc chân, là ai chầu trực cạnh tù nhân, không đành bỏ mặc chàng hưu chúa, và chạy trốn đi để thoát thân. Bồ Tát liền đáp, em gái em trai ấy thật là, cùng chung một mẹ đã sinh ra, không đành phận được riêng mình sống, bỏ mặc ta trơ trọi đấy mà. Những lời này lại làm cho tim gã mềm dịu xúc cảm tột độ. Lộc Dương Đệ Sita nhận thấy lòng gã thợ săn đã trở thành thân ái nhu hòa, liền nói, này hiền hữu thợ săn, hiền hữu đừng tưởng rằng đây là một con hưu tầm thường chứ không có gì khác. Ngài đây chính là lộc dương của 80.000 con hưu. Ngài đã sống đời đạo hạnh, có từ tâm với muôn loài và trí tuệ cao minh. Ngài lại đang phụng dưỡng song thân, nay đã già cả mù lòa. Nếu hiền hữu giết một bậc chân chánh như vậy, tức là giết chết song thân ta, em gái ta và ta nữa, luôn năm mạng tất cả. Còn nếu hiền hữu tha mạng ngài, là hiền hữu đem cuộc sống lại cho cả năm mạng ta đó. Rồi hu này ngâm kệ, chẳng ai chăm sóc lại mù lòa, đành phải chết luôn cả mẹ cha. Thiện hữu hãy tha năm mạng ấy, và xin thiện hữu thả anh ta. Khi người thợ săn nghe lời thuyết giáo đầy hiếu thảo này, lòng gã vô cùng quan hỷ và đáp, xin chúa công đừng sợ. Rồi gã ngâm dần kệ tiếp đáp lời, thôi được này xem ta thả ra, chúa hưu hiếu dưỡng mẹ cùng cha, khi nhìn con bảo toàn thân mạng, cha mẹ vui mừng sẽ múa ca. Trong khi nói thế, gã suy nghĩ, nay ta còn thiết gì đến đức vua cùng các danh vọng ngài ban cho nữa. Nếu ta làm hại hưu chúa này, thì hoặc là mặt đất sẽ há miệng ra nuốt chửng ta, hoặc là thiên lôi sẽ giáng xuống đánh tan xác ta. Vậy ta quyết thả hưu này thôi. Vì thế, gã đến gần bậc đại sĩ, hạ cây xào xuống và cắt sợi dây da. Sau đó, gã ôm lấy hưu chúa vào lòng, đặt hưu xuống gần mặt nước. Nhẹ nhàng êm ái tháo gỡ nút dây thòng lọng ra khỏi chân hưu, nối các đầu dây gân lại với nhau, làm kính miệng, yết thương trên da thịt, cùng các nếp da bị xây xát. Lấy nước rửa sạch máu, rồi cứ xoa bóp hưu khắp mình mẩy một cách đầy thương xót. Nhờ uy lực của lòng thân ái kia cùng với công hạnh viên mãn của bậc đại sĩ, nên toàn thân ngài bình phục như trước, đủ gân cổ, da, thịt, lông tơ và da non mọc bao phủ cẳng chân, nên không ai đoán biết được chỗ nào hưu đã bị trọng thương cả. Bậc đại sĩ đứng tại đó và tràn ngập hạnh phúc trong lòng. Sita nhìn ngài vô cùng quan hỷ, nên ngỏ lời cảm tạ người thợ săn qua dần kệ này. Chú thợ cầu mong phước lộc tràn, ước ao hạnh phúc cả thân bằng, như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm đại lộc dương nay được thoát nàng. Lúc bấy giờ, bậc đại sĩ suy nghĩ, phải chăng vì tự ý mà người thợ săn đánh bẫy ta, hay do lệnh của một ai khác? Và ngài hỏi nguyên nhân bắt hưu này. Ngài thợ săn đáp, tâu chúa công, kẻ hèn này không có liên can gì đến chúa công cả. Chính Dương Hậu Thái Hòa của đức vua ước mong nghe ngài thuyết giảng chánh pháp, cho nên kẻ hèn này đã đánh bẫy ngài theo lệnh vua truyền. Thiền hữu, bạn đã dám cả gan thả ta ra ư? Mau lên, đưa ta vào ý kiến đức vua, rồi ta sẽ thuyết giáo trước mặt hoàng hậu. Quả thật, tâu chúa công, các vua chúa thường ác độc lắm, làm sao ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Kẻ hèn này chẳng màng thứ công danh gì mà đức vua có thể ban cho mình đâu. Vậy ngài hãy đi nơi nào như ý. Nhưng bậc đại sĩ lại suy nghĩ rằng gã thả ngài ra là một việc quá liều lĩnh, nên ngài phải tìm cơ hội cho gã đạt vinh quang danh vọng đã được vua hứa hẹn trước ấy. Vì thế ngài bảo, này hiền hữu, hãy lấy tay sát mạnh vào lưng ta. Gã làm y lời, bàn tay gã liền dính đầy lông tơ vàng óng. Tâu chúa công, kẻ hèn này sẽ làm gì với đám lông tơ này đây? Này hiền hữu, hãy đem chúng về trình lên đức vua cùng hoàng hậu, tâu các ngài rằng đây là đám lông tơ của hoàng kim Lộc Dương kia, rồi hãy thay mặt ta thuyết giáo cho hai vị ấy nghe các lời kệ mà ta sắp ngâm đây. Khi hoàng hậu nghe lời hiền hữu như thế là cũng đủ làm thỏa mãn niềm khát khao của hoàng hậu rồi. Tâu Lộc Dương, xin ngài hãy thuyết pháp. Người thợ săn nói, và hu chúa dạy cho gã 10 dần kệ về đời sống thánh hạnh, trình bày ngủ với đức, và bảo gã ra đi với lời dặn dò khuyến nhủ gã phải tỉnh giác hộ phòng. Người thợ săn cư xử với bậc đại sĩ như cách người ta đối đãi tôn trọng một bậc thầy vậy. Gã đi giữa quanh ngài 3 lần hướng về phía hữu, đảnh lễ 4 lần rất cung kính, và gói ghém đám lông tơ vàng ấy trong ngọn lá sen rồi ra đi. 3 anh em chú hu tiễn đưa gã đi một đoạn đường. Sau khi ăn uống xong, 3 vị liền trở về với cha mẹ. Song thân vội hỏi ngài, này con yêu Rohanta, cha mẹ đã nghe con bị bắt, làm sao con trở về được tự do đây? 2 vị hỏi qua dần kệ, làm thế nào con được tự do khi đời con suýt dứt đường tơ? Sao người răng nọ cho con thoát, chiếc bẫy giăng kia đã phỉnh lừa? Bồ Tát ngâm 3 dần kệ đáp lời, Sita đã giải thoát cho con bằng những lời rung động tâm hồn, mê mẩn đôi tai xuyên thấu dạ, lời đưa trong sáng thật du dương. Sutta đã giải thoát cho con bằng những lời rung động tâm hồn, mê mẩn đôi tai xuyên thấu dạ, lời đưa trong sáng thật du dương. Chú thợ kia đã giải thoát con, khi nghe lời nói thật mê hồn, thấm sâu tâm trí xuyên vào dạ, lời lẽ thanh tao, dịu ngọt tuôn. Song thân của ngài bày tỏ lòng cảm ơn bằng 1 dần kệ. Ta chúc người gia quyến vợ con, cầu mong các vị phước duyên tròn. Như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm, nay chúa Lỗ Hân được thoát nàng. Bấy giờ, người thợ săn ra khỏi rừng đi về ý kiến vua. Gã đánh lễ ngài và đứng chầu một bên. Khi vua trông thấy gã liền bảo, Lạp hộ mau lên, nói trẫm hay, nhà ngươi có phải muốn thưa dày? Tâu hoàng thượng tấm gia hu chúa, nay tiểu thần dân ngự lãm ngay. Quật giả gia hu ngươi chẳng có, để dân gì cớ, sự gì đây? Thợ săn, chú hưu đã đến tận tay rồi, vào 7 nằm sâu kính của tôi. Bị bắt liền, xong đôi lộc khác, thông dong chầu trực một bên ngài. Xót thương thần rợn cả làng gia, từ mẫn lạ thường mới khởi ra. Nếu giết khu này, thần nghĩ ngợi, đời thần ắt cũng quá ra ma. Nhà vua, lạp hộ bày hưu ấy thế nào, phong tư cốt cách chúng ra sao? Màu lông đặc tính gì trong chúng, xứng đáng lời kia tán tụng cao. Vua cứ hỏi đi hỏi lại câu này mãi như thể một người tràn đầy kinh ngạc. Gã thợ săn đáp lời qua dần kệ. Đôi sừng như bạc, dáng cao sang, chiếc bộ lông xa, sáng rỡ ràng. Chân đó mắt người sao chói loại, toàn thân tuyệt mỹ giữa trần gian. Trong lúc ngâm kệ, gã vừa đem đặt vào lòng bàn tay vua 1 nắm lông tơ vàng ánh của bậc đại sĩ, và qua 1 dần kệ khác, gã trình bày sơ lược đặc tính của các hưu này. Phong tư cốt cách, chúng như vậy, tâu chúa công là đám lộc này, chúng vẫn tìm mồi nuôi phụ mẫu, thần không đem được chúng về đây. Qua những lời này, cả miêu tả các đức tính của bậc đại sĩ, của chú Hu Em Sita và cô bé Hu Non Sutana, rồi nói thêm điều này. Sau đại dương, Hu Chúa cho tiểu thần một nắm lông, lại bảo thần thay thế địa vị ngài mà thuyết pháp trước hoàng hậu qua 10 dần kệ, nói về đời sống theo thánh hạnh. Trong lúc gã thợ săn vừa ngồi trên bảo tọa bằng vàng, gã thuyết pháp lành qua 10 dần kệ này. Theo bản kinh Miến Điện, vua đặt gã thợ săn lên chiếc dương tọa được chạm cẩn với 7 loại châu báu, còn chính vua cùng hoàng hậu ngồi trên một bảo tọa thấp hơn đặt ở một bên, rồi cung kính đảnh lễ, thỉnh cầu gã thuyết giảng. Người thợ săn thuyết giảng pháp lành như vậy: tâu hoàng thượng đối với song thân, xin thực hành đường lối chánh chân, nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, đại dương sẽ đến cõi thiên đường. Giới đàn thê tử tấu quân dương, xin thực hành đường lối chánh chân, nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, đại dương sẽ đến cõi thiên đường. Đại dương giới thân hữu quần thần, xin thực hành đường lối chánh chân, nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, đại dương sẽ đến cõi thiên đường. Trong bước lãng du hoặc chiến trường, thực hành đường lối sống thuần lương, vì nhờ sống cuộc đời chân chánh, thiên giới sẽ về tấu đại dương. Trong làng thị trấn tấu quân dương, xin thực hành đường lối chánh chân, nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, đại dương sẽ đến cõi thiên đường. Mọi miền quốc độ tấu quân dương, xin thực hành đường lối chánh chân, nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, đại dương sẽ đến cõi thiên đường. Với các sa môn, bà la môn, thực hành đường lối sống hiền nhân, vì nhờ sống cuộc đời chân chánh, thiên giới sẽ về tấu đại dương. Với loài cầm thú tấu quân dương, xin thực hành đường lối chánh chân, nhờ vậy sống theo đời đức hạnh, đại dương sẽ đến cõi thiên đường. Xin thực hành chân chánh đại dương, từ đây nguồn hạnh phúc tuôn tràn, nhờ đi theo cuộc đời chân chánh, chúa thượng sẽ lên cõi ngọc đường. Hộ phòng tỉnh giấc tấu quân dương, tiến bước trên đường lối thiện lương, thiên chủ chư thiên cùng giáo sĩ, từ lâu đã đặt cõi thiên đường. Ngàn xưa đây chính các phương ngôn, đi đúng theo đường lối trí nhân, thiên nữ được tràn đầy hạnh phúc, tự mình thăng tiến cõi thiên đường. Người thợ săn đọa thuyết pháp như trên, theo cách bậc đại sĩ đã giảng bày cho gã với tài năng của mật bậc giác ngộ. Chẳng khác nào người đem từ bầu trời xuống trần thế cả giải thiên hà kia. Hội chúng gồm đủ ngàn giọng nói đồng ra hò tán thán. Lòng khát khao của hoàng hậu đã được thỏa mãn lúc bà nghe lời thuyết pháp ấy. Vua đầy hoan hỷ, liền ngâm các dần kệ này, khi ngài ban thưởng người thợ săn đại vinh hoa phú quý. Nạm ngọc vòng tay trẫm muốn ban, tặng khanh cùng với 6 cân vàng, xinh tươi bảo tạo như hoa tấm, chế nệm nằm chen cả 4 hàng. 2 vợ cùng giai cấp xứng đôi, cho bò thưởng đúng 100 rồi, tẩm nguyền sẽ trị dân công chính, mãi mãi ân nhân của trẫm ôi. Cho dây cày ruộng hoặc kinh doanh, thể có là nghề nghiệp của khanh, trẫm thấy khanh không làm việc ác, song nhờ đó cấp dưỡng gia đình. Khi nghe vua nói những lời này, người ấy đáp: tiểu thần không có nhà cửa hay gia đình gì nữa, xin chúa thượng cho phép tiểu thần được làm ẩn sĩ khổ hạnh. Sau khi được vua chấp thuận, người ấy đem mọi vật vua ban thưởng trọng hậu ấy về cho vợ con, gia đình, xong rồi lại ra đi lên vùng tuyết sơn. Nơi đây, người ấy sống theo đời khổ hạnh, tu tập 8 thiền chứng và được sinh lên cõi Phạm Thiên. Còn vua vẫn tuân hành lời giáo huấn của bậc đại sĩ, nên về sau lên cộng trú với hội chúng chư thiên dục giới. Lời giáo huấn ấy còn tồn tại cả ngàn năm về sau nữa. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: như vậy, này các tỷ kheo, xưa kia cũng như bây giờ, A Nan hy sinh tính mạng vì ta, rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Sa Nặc là người thợ săn, Xá Lợi Phất là vua, một tỷ kheo ni là hoàng hậu Thái Hòa, hai người trong hoàng tộc là mẹ cha của chúa Hưu, Liên Qua Sắc là Sutana, Anan là Sita, chồng họ Thích Ca này là đàn hưu 80.000 con, và ta chính là Lộc Dương Rohanta. 502 Chuyện chúa Thiên Nga, tiền thân Hamsa, kỳ đám hồng Nga cất cánh bay. Câu chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm, và việc tôn giả A Nan hy sinh tính mạng. Lúc ấy, tăng chúng cũng đang bàn luận trong chánh pháp đường về các đức tính của tôn giả này, thì bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì tại đó, rồi ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan từ bỏ tính mạng vì ta, mà xưa kia cũng đã làm như thế. Và ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một vị vua ngự trị tại thành Ba La Nại, mệnh danh là Bahu Butaka, hay là thân phụ của nhiều dương tử, và chánh cung hoàng hậu của ngài là Thái Hòa. Thời ấy, bậc đại sĩ sống trên đỉnh núi Sitakuta, ngài là chúa tể của 90.000 con thiên Nga. Sau khi được sinh làm chim thiên Nga với màu lông vàng ánh, thuở ấy, như đã thuật trước đây, chánh hậu nằm mộng và tâu rằng bà đã mang nỗi khát khao của một thai phụ, muốn nghe một chim kim Nga thuyết pháp. Khi vừa hỏi xem có loài vật nào như kim Nga chăng, chàng ngài được báo tin là hiện có loài ấy trên núi Sitakuta. Sau đó, ngài bảo xây cái hồ đặt tên là Thái Hòa, lại truyền lệnh trồng đủ loại ngũ cốc làm thực phẩm. Hàng ngày, rao truyền khắp tứ phương ban bố lệnh bảo vệ hồ ấy, rồi phái một thợ săn đến bắt thiên Nga. Người này được phái đi cách nào, người ấy canh chừng chim muông ra sao, tin tức được tâu trình vua khi bầy thiên Nga được xuất hiện như thế nào, cái bẫy được giăng theo kiểu gì, và bậc đại sĩ bị mắc vào bẫy. Rồi đại tướng thiên Nga Sư Mục Kha trông thấy ngài trong ba đàn chim kia, liền trở về tìm ngài ra sao. Tất cả chi tiết này sẽ xuất hiện trong Tiền Thân Đại Thiên Nga số 534. Tập 6, trong đó chú Thiên Nga có tên là Hatarata. Bây giờ, ngay lúc bậc đạo sĩ bị bắt vào thòng lọng và cây sào, dù cho ngài đang treo lơ lửng trong chiếc thòng lọng ở đầu cây sào, ngài cũng cố dương cổ ra nhìn theo hướng bầy chim đã bay trốn mất, và chợt thấy tướng Sumukha quay trở lại. Ngài suy nghĩ, khi chim tướng đến đây, ta sẽ thử lòng chim tướng ấy xem sao. Vì thế, khi chim kia đến, bậc đại sĩ ngâm ba dần kệ. Kìa đám hồng Nga cất cánh bay, cả bầy hốt quảng hải kinh đầy, đi ngay sư mục long vàng ống, khanh muốn gì chăng ở chốn này? Họ hàng ta đã bỏ rơi ta, bọn chúng đều cao, chạy giúp xa. Đào tẩu ngay, không hề nghĩ lại, sao khanh đơn độc ở đây mà? Thiên Nga cao thượng, hãy bay về, tù tội thân không có bạn bè, lúc được tự do, sư mục khởi, bay đi đừng bỏ dịp may kề. Nghe vậy, tướng quân Sumukha đáp lời lúc đang đậu trên dũng bùng. Không, thần sẽ chẳng bỏ Nga Dương, khi đến gần tai quả thảm thương, song ở lại đây, thần đã quyết, bên ngài dù sống chết không màng. Như thế, Sumukha đã cất giọng sư tử hống và chúa chim Hatarata đáp kệ này. Những lời khanh nói thật anh hùng, đại tướng ôi cao cả tấm lòng, chỉ muốn thử lòng hiền hữu đó, trẫm đà bảo bạn hãy phi thân. Trong lúc hai vị đang trò chuyện với nhau như vậy, người thợ săn vừa tới nơi, cầm gậy trong tay, cả chạy như bay đến tốc lực. Sumukha khuyến khích chú chim Hatarata cho phấn khởi tinh thần, rồi bay ra đón người thợ săn, kính cẩn đề cao các đức hạnh của chim chúa đàn. Lập tức tâm hồn người thợ săn trở nên nhu hòa. Sumukha nhận thấy ngay điều này, liền quay lại, đứng cạnh chúa Thiên Nga để khích lệ ngài phấn khởi tinh thần. Còn người thợ săn tiến gần chim chúa và ngâm dần kệ thứ sáu. Bọn chúng đều co cẳng giúp bay, bầy chim tung cánh giữa trời mây, thiên Nga dương giả sao chim chẳng trông thấy từ xa chiếc bẫy này. Bậc đại sĩ đáp lại, khi đời sắp sửa phúc lâm chung, giờ tử thần đang tiến lại gần, dù bạn đứng kề bên chiếc bẫy, cũng không thấy bẫy đặt dây giăng. Người thợ săn hài lòng với lời nhận xét của chim chúa, liền ngâm thêm ba vần kệ hỏi Sumukha. Kìa đám hồng nga cất cánh bay, cả bầy hốt quảng hải kinh thay, còn thiên nga có sắc vàng ống, bầy bỏ rơi, còn nán đợi đây. Cả đám hồng nga đã uống ăn, rồi bay dậy hết, chẳng quan tâm, qua không gian chúng lao dùng dục, và bỏ mặt chim chỉ một thân. Có gì quan hệ với chim này, khi cả đàn ruồng rẫy dục bay, dù được tự do, chim ở lại, một mình kết bạn, kẻ tù đầy. Sumukha đáp lời, chim chúa là đây, bạn chí tình, thiết thân như chính cuộc đời mình. Bỏ ngài ư, chẳng bao giờ có, dù lúc tử thần gọi đích danh. Nghe thế, người thợ săn vô cùng quan hỷ và nghĩ thầm, chí thử ta làm hại các sinh vật đức hạnh như thế này, chắc chắn mặt đất sẽ há miệng ra và nuốt chửng ta đi mất. Ta còn thiết gì đến ân thưởng vô ban nữa, ta quyết thả chúng ra thôi. Rồi gã ngâm kệ, thấy rằng vì trọng nghĩa thân bằng, chim sẵn sàng từ bỏ tấm thân, ta thả chú chim đồng mệnh ấy, để cùng nhau khắp chốn đằng dân. Vừa nói lời này xong, cả kéo nga dương Hataratha xuống khỏi cây sào, nói lỏng dây thòng lọng ra, và đem thiên nga tới bờ hồ, rửa sạch máu trên thân chim với lòng đầy thương xót, rồi xoa bóp các bắp thịt cùng gân cốt bị trặt khớp lại cho đúng chỗ. Nhờ tâm tự ái của người thợ săn, cùng uy lực các công hạnh viên mãn của bậc đại sĩ thập hạnh ba la mật, nên lập tức chân ngài lành lặn như trước, chẳng còn một dấu vết nào chứng tỏ ngài đã bị mắc bẫy cả. Tướng quân Sumukha chiêm ngưỡng bậc đại sĩ với lòng hân hoan và cảm tạ qua những lời này. Lạp hộ cùng thân hữu họ hàng, cầu mong các vị phước ân tràn, như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm chim chúa giờ đây thoát buộc ràng. Khi người thợ săn nghe lời này, gã nói, này hiền hữu, ngài có thể bay đi rồi đấy. Lúc ấy, bậc đại sĩ bảo ngài, thưa hiền giả, thế ngài đã bắt ta theo ý riêng của ngài, hay do lệnh một người khác? Gã liền kể cho ngài nghe mọi sự. Chim chúa tự hỏi, có nên trở về núi Sitakuta chăng, hay đi vào kinh thành kia? Ngài suy nghĩ, nếu ta vào thành, thì người thợ săn sẽ được vua ban thưởng. Nỗi khát khao của hoàng hậu sẽ được thỏa mãn, tình bằng hữu của Sumukha sẽ được mọi người biết rõ. Rồi cũng nhờ công đức trí tuệ của ta, ta sẽ được vua ban thưởng hồ Thái Hòa như một đặc ân. Vậy ta vào thành thì hay hơn. Quyết định thế xong, ngài nói, này thợ săn, bạn hãy mang chúng ta lên đòn gánh của bạn đưa vào ý kiến đức vua, và nếu ngài muốn, ngài sẽ thả ta ra. Này chúa chim ơi, tính vua chúa bạo tàn lắm, vậy các ngài cứ lên đường, các ngài cho yên thân. Sao thế? Ta đã làm mềm lòng một thợ săn như hiền giả, mà ta lại không chiếm được ân sủng của vua chúa kia ư? Cứ để việc ấy cho ta lo liệu. Này bạn hữu, phần của ông bạn là mang chúng ta đến ý kiến đức vua. Người ấy đành tuân lời. Khi vua nhìn thấy đôi thiên nga, ngài rất đẹp ý. Ngài đặt đôi chim lên một cành đậu bằng vàng, bảo đem mật ong và hạt mễ cốc rang chín cùng nước đường lên mời đôi chim. Sau đó, ngài đưa đôi tay lên thỉnh cầu đôi chim thuyết pháp. Ngài Dương thấy vua tha thiết nghe pháp như thế, nên trước tiên ngài nói với vua bằng những lời lẽ nhu hòa êm ái. Sau đây là các vần kệ trình bày câu chuyện giữa vua và thiên nga chúa. Thiên nga: đại dương ngọc thể có khang an, quý quốc giờ đây có hưởng tràn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, và ngài trị nước thật công bằng. Đức vua: thiên nga đây trẫm được khang an, và bổn quốc đây được vạn toàn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, với nền cai trị thật công bằng. Thiên nga: triều đình ngài chẳng phạm sai lầm, và đám quốc thù vẫn bạc tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối hướng nam chăng? Đức vua: Triều thần trẫm chẳng thấy sai lầm, và đám quốc thù vẫn bặt tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối ở phương nam. Thiên Nga: Phải chăng chánh hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu, biết phục tòng, diễm lệ nhiều con, danh tiếng tốt, chân chiều mọi thánh ý chờ mong. Đức vua: Thưa dân chánh hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu, biết phục lòng, diễm lệ nhiều con, danh tiếng tốt, dân chiều mọi ý, trẫm hằng mong. Thiên Nga: Đại đế nuôi dân, ngài có đông, hoàng nam được dưỡng dục quai phong, thông minh ứng đối, người nhu thuận, bất cứ việc gì cũng gắng công. Đức vua: Nga dương trẫm có đủ hoàng nam, nổi tiếng 101 chàng, dạy bảo chúng làm tròn phận sự, chúng không bỏ dở các lời dặn. Nghe điều này, bậc đại sĩ khuyến giáo hội chúng qua năm dần kệ: Kẻ quản trị cho quá muộn màng, thiện hành mà chẳng gắng công làm, dù nhiều đức tính, dòng cao quý cũng vẫn chìm sâu xuống dưới dòng. Người kia tri kiến cứ tàn dần, tổn hại lớn lao nó lãnh phần, như kẻ quán gà vì bóng tối, khi nhìn mọi vật quá phòng căng, gấp đôi tầm cỡ thường nơi chúng, vì có nhãn quan chẳng vẹn toàn. Ai nhìn hư vọng thấy toàn chân, chẳng đạt chút nào trí tuệ thông, như thể trên đường đèo lởm chởm, bầy hươu nai vẫn té nhào lăn. Nếu người nào dũng cảm can cường, đức hạnh mến yêu, giữ đúng đường, dù chỉ là người dòng hạ liệt, cũng bừng lên tựa lửa đêm trường. Cứ dùng ngay ví dụ trên này, chân lý hiền nhân hãy giải bày, dưỡng dục hoàng nam thành bậc trí, như mầm non gặp lúc mưa đầy. Bậc đại sĩ đã thuyết giáo như vậy cho vua suốt đêm ròng, lòng khao khát của hoàng hậu đã được thỏa mãn. Trước buổi bình minh, ngài ăn trú vua vào thập dương pháp và khuyên nhủ vua tinh cần tỉnh giác. Sau đó, ngài cùng tướng quân Sumakha bay lên khỏi khung cửa sổ hướng bắc về miền núi Sitakuta. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: Như vậy, này các tỷ kheo, trước kia người này cũng đã hy sinh tính mạng vì ta, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Sa Nặc là người thợ săn, Xá Lợi Phất là vua, một tỷ kheo ni là hoàng hậu Thái Hòa, bộ tộc Thích Ca là đàn Thiên Nga, A Nan là Sumukha, và ta chính là Thiên Nga Dương. 503, chuyện anh vũ Satigumpa. Tiền thân Satigumpa, vua xứ Banka với đạo quân. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Lộc Uyển Mazakuchi về Đề Bà Đạt Đa. Khi Đề Bà Đạt Đa xô tảng đá lớn và một mảnh đâm vào chân của Đức Thế Tôn, khiến chân ngài rất nhức nhối, nhiều nhóm tăng chúng họp lại đến viếng Đức Như Lai. Bây giờ lúc Đức Thế Tôn thấy quần chúng tụ họp đầy đủ, ngài bảo: Này các tỷ kheo, nơi đây đông đảo lắm, dân chúng sẽ tụ tập nhiều nữa, vị nào hãy dùng cái cán khiêng ta đến Mazakuchi. Các tỷ kheo liền làm theo đúng như vậy, còn tôn giả Jivaka chữa cho chân Đức Như Lai bình phục. Khi ngồi trước bậc đạo sư, tăng chúng nói về chuyện này. Đề Bà Đạt Đa là một kẻ ác, và toàn thể hội chúng của ông đều là bọn người ác. Kẻ gây ác nghiệp thường thân cận với lũ ác nhân. Bậc đạo sư hỏi: Này các tỷ kheo, các ông nói chuyện gì vậy? Tăng chúng trình với ngài, ngài bảo: Đây không phải là lần đầu tiên ác nhân Đề Bà Đạt Đa thân cận với bọn ác, mà xưa kia cũng vậy. Sau đó ngài kể một chuyện quá khứ. Một thở nọ, có một vị vua mệnh danh là Bankala, ngự trị trong kinh thành Uttarabankala, còn bậc đại sĩ được xin làm dương tử của vua Anh Vũ Dương. Trong khóm cây bông vải mọc trên cao nguyên, giữa lòng một khu rừng rậm, nhà có tất cả hai anh em trai, Ngược chiều gió với vùng đồi núi này là một làng trộm cướp, có 500 tên cướp trú ngụ. Thuận chiều gió núi rừng lại là một vùng ẩn am với 500 vị hiền nhân. Vào thời kỳ loài chim anh vũ thay lông, một cơn lốc cuốn đi mất một chim anh vũ và rớt vào làng trộm cắp kia. Nằm giữa đống vũ khí của bọn cướp, và do chim rớt vào đó nên bọn chúng gọi đó là Satigumba hay gươm giáo tua tủa. Còn con chim kia rơi vào am ẩn sĩ, giữa đám hoa mọc trên chỗ đất cát. Vì lý do đó nó được đặt tên là Bufaka hay hoa điểu. Thế là chim Satigumba lớn lên giữa bọn cướp, còn Bufaka sống với các hiền nhân. Một ngày kia, vua phục sức quay nghi sang trọng, cầm đầu một đám tùy tùng đông đảo ngự trên dương xa lộng lẫy, để đi săn hươu nai. Không xa kinh thành mấy, vua vào rừng cây xinh tươi tràn đầy hoa quả, vua phán. Nếu kẻ nào để cho một con nai thoát đi do lỗi mình, thì phải lãnh trách nhiệm ấy. Sau đó, vua xuống xa giá tìm nơi ẩn mình, đứng yên với cung trong tay, dưới túp liều dành cho ngài. Bọn người xua giả thú, đập vào các bụi rậm để đuổi con mồi. Một con hươu liền dùng dậy tìm đường thoát thân. Nó thấy một kẻ hở cạnh vua, liền chui lọt qua đó biến mất. Mọi người hỏi nhau, ai đã để con hươu chạy thoát? Chính là đức vua rồi. Nghe vậy cả bọn cười nhạo vua, và vì lòng kiêu ngạo, ngài không chịu được trò đùa này. Nay ta phải bắt cho được con hươu, vua kêu lớn và nhảy lên xe, nhanh lên. Ngài bảo người quản xa, và ngài dục biến mất theo con hươu. Vua đi nhanh quá, khuyến bọn không theo kịp ngài. Chỉ có vua và viên quản xa, hai người này cứ tiến lên đến giữa trưa, xong chẳng gặp hươu đâu cả. Sau đó, vua trở lại, và thấy cạnh làng bọn cướp có một thung lũng đẹp mắt. Ngài đi xuống tắm rửa, uống nước rồi đi lên khỏi con suối. Sau đó, người quản xa lấy tấm thảm từ trong dương xa ra trải dưới bóng cây. Vua nằm trên đó, người quản xa ngồi dưới chân vua xoa bóp. Vua cứ thức ngủ chập chờn. Chân chúng trong làng bọn cướp và cả bọn cướp nữa đều đã vào rừng để chầu vua. Vì thế, trong làng không còn ai ngoài Satigumba và người đầu bếp tên là Batikolamba. Vào lúc ấy, Satigumba bước ra khỏi làng và khi thấy vua, nó liền suy nghĩ, giá ta giết chết người kia đang nằm ngủ và lấy hết đồ trang sức ấy nhỉ. Vì thế, nó trở lại gọi Batikolamba và kể cho gã nghe mọi sự việc. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm năm dần kệ. Vua xứ Banka với đạo quân lên đường săn bắn lũ nai rừng. Trong rừng sâu thẳm, vua đi lạc, chẳng có một ai ở kế gần. Kìa, ngài trông thấy ở trong rừng, bọn cướp đã làm chốn ẩn thân, anh vũ một chim đang tiến bước, tức thì lời ác nó kêu gian. Ngồi trên xe nọ một nam trang, châu báu nhiều sao lắm ngọc vàng, dương niệm trên đầu vàng óng ánh, chiếu hồng như thể ánh trời quang. Ngự quan cùng chúa ngủ say xưa, nằm đó lúc trời nắng giữa trưa, ta hãy cướp ngay đồ báu vật, nhanh lên cất giấu hết bây giờ. Cảnh lặng yên như lúc nửa đêm, ngự quan cùng chúa ngủ nằm yên, bạc vàng châu báu nào ta lấy, giết họ rồi ta chất củi lên. Nghe nói vậy, người kia bước ra khỏi nhà, khi thấy đó chính là vua, gã kinh hãi và ngâm kệ này. Này Sati, có phát điên khùng, lời lẽ nào nghe mới nói chăng? Vua chúa giống như dần lửa cháy, vô cùng nguy hiểm nếu ta gần. Chim đáp lại qua dần kệ khác. Ngu dại Ba Ti nói chuyện này, và ông điên chẳng phải ta đây. Mẹ ta trần trụi sao khinh bỉ, nghề nghiệp nhà ta sống thuở này. Bây giờ vua thức dậy, và khi nghe chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng người, nhận thấy nguy hiểm, ngài ngâm dần kệ sau để đánh thức người lái xe. Dậy mau hiền hữu quản xa này, vào khổ xe nào thắng ngựa ngay, chỗ khác ta tìm nơi ẩn náu, vì ta chẳng thích chú chim đây. Gã liền dùng dậy, thắng đôi ngựa vào xe, rồi ngâm kệ nữa. Sa Mãi thắng rồi, tấu đại dương, sẵn sàng đã buộc đủ dây cương, đại dương xin ngự vào xa giá, nơi khác ta tìm để nấu nương. Vua vừa ngự vào trong xe, thì đôi tuấn mã thuần chủng đã lao vút nhanh như gió. Khi chim Satigumba thấy xe vua đi xa rồi, lòng dao động nôn nao, nó liền ngâm hai vần kệ. Này đi đâu cả đám râu mày, họ vẫn thường lai giảng chốn đây, vua nước Ban Ca vừa chạy mất, chúng không thấy nữa, hãy đi ngay. Vua ấy thoát thân có được chăng, hãy cầm lao giáo với tên cung, kìa Ban Ca chúa vừa bay mất, này chớ cho vua ấy thoát thân. Con chim nói uyên thuyên như thế, đạp cánh xào xạc, bay lui bay tới đầy vẻ bồn chồn. Trong lúc ấy, chưa dự kịp thì giờ đến am ẩn sĩ của các hiền nhân. Vào lúc này, các vị ấy đã ra đi kiếm củ quả rừng, chỉ còn một mình chim anh vũ bu pha ở trong am. Khi chim thấy vua, liền ra chào đón ngài và nói chuyện với ngài rất cung kính tao nhã. Lúc ấy bậc đạo sư ngâm bốn dần kệ. Chim anh vũ với mỏ tươi hồng, cung cách ân cần, đã nói năng, dạng tuế đại dương, duyên hạnh ngộ, đưa đường ngài ngự đến đây chăng? Vinh quang đại đế đầy uy lực, chúa thượng cần gì hãy giáng lâm. Chim đô, bi da, các lá cây, cùng ca su, quả ngọt ngào thay. Dù còn ít đổi, tâu hoàng thượng, chọn thức tối ưu đó sẵn bày. Nước mát từ hang núi thật sâu, ẩn mình bên dưới ngọn đồi cao, quay hùng đại đế, tâu ngài ngự, ẩm thực tùy nghi, thỏa khát khao. Mọi người đang lượm trái trong rừng, các vị nơi này vẫn trú thân. Xin chúa đích thân cầm ngự thiện, tai thần chẳng có để cung dân. Chùa rất đẹp ý khi nghe lời nói tao nhã lịch thiệp này, liền đáp qua lời đôi dần kệ. Chưa có chim nào ưu tú hơn, trên đời anh vũ quả thuần chơn, còn chim anh vũ đằng kia ấy đã nói bao điều thật ác ngôn. Đừng để nhà vua chạy thoát thân, đến mau trói giết, nó kêu gian. Trẫm đi tìm đến am tu sĩ, và thấy nơi này chốn vạn an. Khi được vua bảo như thế, qua điểu Bu Phu Ca ngâm đôi dần kệ. Đại đế chúng thần chính đệ huynh, cùng chung một mẹ đã khai sinh, cưu mang đôi trẻ trên cây nọ, song chốn khác nhau đã trưởng thành. Vì Sati đến bọn cường gian, còn tiểu thần đi đến trí nhân, ác nọ thiện đây từ chỗ đó, phát sinh lè thói chẳng cùng đàn. Sau đó, anh vũ giải thích đầy đủ chi tiết những sự khác nhau bằng cách ngâm dần kệ. Đâm chém xích xiền, kẻ bất lương, những hành vi bịp bợm tồi tàn, bao nhiêu bạo động và xung kích, chính đó là môn nó sở trường. Còn đây tiết độ, tự điều thân, nhân ái công bằng, giới chánh chân, lữ khách uống ăn cùng trú ẩn, quay quần thần lớn giữa hiền nhân. Tiếp theo chim lại thuyết pháp cho vua qua các dần kệ sau. Đối với ác nhân hoặc thiện nhân mà người ta kính trọng tôn sùng, cho dù ác độc hay hiền đức, cũng khiến kẻ kia phải phục tùng. Khi ta ngưỡng mộ bạn tâm đồng như một người tri kỷ bạn lòng, người ấy sẽ đồng hành kế cận bên mình ta đến phút sau cùng. Tình bạn kết giao thấm nhiễm dần, chuyện này ngài thấy quả là chân, cứ ngâm thuốc độc vào tên bắn, gió bọc cũng thành nhiễm độc luôn. Người trí tránh bầu bạn ác nhân, vì e ô nhiễm chạm vào thân, cá ương cứ gói trong chùm cỏ, sẽ thấy cỏ kia cũng thối nồng. Những kẻ kết giao phường trí độn, chính mình cũng sẽ quá ngu đần. Lá kia đem gói gỗ trầm hương, ngọn lá liền thơm ngát dịu dàng, cũng vậy nhiều người thành có trí, khi ngồi chầu cát bậc hiền nhân. Nhờ ví dụ này, bậc trí nhân phải am tường lợi lạc riêng phần, tránh xa bầu bạn phường gian ác và sánh vai cùng bậc chánh chân. thiên giới đợi chờ người chánh hạnh, dọc vào ngục tối bọn tà gian. Vua rất quan hỷ với bài thuyết giảng này, kế đó các bậc trí giả từ rừng trở về, vua đảnh lễ các vị và nói, cầu mong các tôn giả tỏ lòng từ bi hạ cố đến an trú trong ngự viên của trẫm. Và ngài đã thuyết phục được các vị nhận lời mời. Khi hồi cung, vua liền ban bố lệnh thả hết mọi anh vũ, còn các bậc trí nhân dẫn đến ý kiến vua, ngài tặng các vị khu vườn thượng quyển để trú ngụ và chăm nom các vị rất chu đáo trong thời gian ngài còn tại thế. Sau khi mạng chung, ngài lên cộng trú với hội chúng chư thiên. Hoàng thái tử của ngài được quần thần dương chiếc lộng hoàng gia lên làm lễ phong dương, và vị tân dương này cũng chăm sóc các hiền nhân, và cứ thế cha truyền con nối suốt bảy đời vua đều bố thí cúng dường rất rộng rãi. Còn bậc đại sĩ an trú trong rừng cho đến khi mạng chung liền đi theo nghiệp của mình. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy, này các tỷ kheo, các ông thấy xưa kia Đề Bà Đạt Đa cũng thân cận bạn ác như bây giờ, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là Satingumpa, đám tùy tùng của kẻ ấy là bọn cướp, A Nan là vua, hội chúng của Đức Phật là các trí giả, và ta là anh vũ Bhupaka.